Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 29 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Trong thánh lễ khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, Giáo phận Xuân Lộc, hôm 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Tư ngày 29 tháng 8 năm 2018, thứ Tư trong tuần thứ 21 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta tính nhớ lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai què phù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 17 đến câu 29. Hồi ấy, vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo, ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính, thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc, thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào trong miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức, cô vội trở vào, đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục. Bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ ngày tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả dưới bàn tay của vua Herode. chi tiết về cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả được Thánh Matthew và Marco thuật lại, mà hôm nay là trình thuật của Thánh Marco. Nếu như ngày ông Gioan Tẩy Giả được sinh ra làm cho mọi người biết ngày Chúa Giêsu ngự đến, thì cũng có thể nói ngày mà thánh nhân đổ máu đào làm chứng cho sự thật, cho đạo lý làm người, cho lẽ phải, cũng là điều báo trước về cái chết của đấng cứu thế, đấng mà ông Gioan có sứ vụ loan báo và đi trước để dọn đường. Quả vậy, cuộc sống giản dị nhưng sứ vụ của Thánh Gioan Tẩy Giả lại rất cao cả, làm chứng cho ánh sáng, làm chứng cho sự thật, cho chân lý, và để mọi người nhờ ông mà tin vào đấng cứu độ. Vai trò cầu nối ấy của ông Gioan Tẩy Giả đôi khi khiến cho dân chúng lầm tưởng ông là đấng Messiah mà dân chúng đợi trông bấy lâu nay. Nhưng thánh nhân đã khẳng khái khẳng định rằng: "Tôi làm phép rửa anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người." Đóng vai trò ngôn sứ đã khó, còn hơn một ngôn sứ, ông Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô cho đấng cứu thế. Thánh Gioan đã đi chọn con đường ngôn sứ của đấng tối cao của mình khi phải chịu đau khổ, bắt bớ, tù đày. Và sau cùng, để làm chứng cho chân lý và bảo vệ luật Chúa mà ông đã bị chặt đầu. Ông Gioan Tẩy Giả đã để cho cuộc đời của mình tan biến đi trong một cái chết phi nghĩa tàn bạo dưới tay vua Herode, nhưng lại làm cho Chúa Giêsu Kitô lớn mạnh trong vinh quang cứu độ sau này. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi tín hữu cần trình bày và sống những giá trị hòa nhập với chân lý, mạnh dạn lên tiếng với lối sống giả tạo, sai lầm, và do đó trống rỗng, không tìm được lối thoát. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, người tín hữu cần lắm việc tạo một nếp sống sao cho mọi người dễ lắng nghe, gặp gỡ và chấp nhận tin mừng của Chúa Giêsu. Cuộc sống như thế khác hẳn với nền văn hóa tập trung vào cái tôi và lối sống bất chính. Và để noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, để sống cuộc sống chân thật của người, mỗi tín hữu cũng cần phải vào hoang địa với Thánh Gioan Tẩy Giả hàng ngày. Bởi lẽ từ nơi ấy, người ta mới có thể tìm thấy Chúa là trung tâm của cuộc đời và lối thoát cho những bế tắc của cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa lớn lên trong chúng con bằng việc can đảm nói và làm như Thánh Gioan Tẩy Giả, để mọi người biết đến Chúa và môi trường xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.
Nguyện sai con ra muôn nẻo đường, để khơi lên anh đèn soi vương, để nắng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lưỡng hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí của bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa, xin sử dụng con làm tấm gương để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. tất cả để mọi người hạnh phúc an vui và phần con xin gửi trọn nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con ngài cho con biết bao là hy vọng để tình yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa tìm cứu độ con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui và phần con xin gửi trọn nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con ngài cho con biết bao là hy vọng để tình yêu mà vui sống trong đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, chúng tôi tiếp tục tường thuật chuyến viếng thăm Ireland của Đức Thánh Cha Francisco nhân Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ thứ 9 diễn ra tại thủ đô Dublin của Ireland. Phần tường thuật hôm nay bao gồm thánh lễ Đức Thánh Cha chủ sự trước hơn 500.000 tín hữu, rồi cuộc trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Ireland về Roma, và chuyến viếng thăm trung tâm bác ái của dòng Cappuccino. Trước hết là thánh lễ bế mạc Đại hội các gia đình thế giới kỳ thứ 9 tại thủ đô Dublin. Chiều Chủ nhật 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ duy nhất trong cuộc viếng thăm 36 tiếng đồng hồ tại Dublin, kết thúc cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo Thế giới kỳ 9. Phoenix là một trong những công viên thành phố lớn nhất ở Âu Châu, rộng hơn 700 hecta, cách trung tâm Dublin 3 cây số về hướng Tây Bắc. Ngày 29 tháng 9 năm 1979, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cử hành thánh lễ tại đây, trước sự hiện diện của hơn 1 triệu người. Đến công viên, Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giám mục sở tại, Diamuit Martin tiếp đón, và cùng đi xe tiến qua các lối đi, để chào thăm các tín hữu tụ tập tại đây tham dự thánh lễ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y và giám mục các nước, và hơn 300 linh mục Ireland và nước ngoài. Các bài đọc trong thánh lễ theo Chúa Nhật 21 thường niên 5B. Đầu thánh lễ, thay vì nghi thức thống hối thông thường, bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã nhắc đến cuộc gặp gỡ của Ngài chiều hôm trước đó với 8 nạn nhân đã từng bị lạm dụng tính dục, và Ngài dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện ơn tha thứ vì những tội lỗi đó. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 6, trong đó nhiều môn đệ và thính giả khác hoang mang, than phiền và thậm chí tức giận, không chấp nhận những lời cứng cỏi của Chúa Giê-xu, trái ngược với sự khôn ngoan của người đời. Và Ngài đặc biệt nhắc đến bài đọc thứ hai, trích từ đoạn 6, thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, trong đó Thánh Nhân nói rằng, hôn nhân là một sự tham dự vào mầu nhiệm lòng trung tín ngàn đời của Chúa Kitô đối với hiền thê của người là giáo hội. Đức Thánh Cha nói, nhưng giáo huấn này, mặc dù là tuyệt vời, có thể bị một số người coi là một lời cứng cỏi. Vì sống trong tình yêu như Chúa Kitô yêu thương chúng ta, bao hàm sự bắt chước chính sự hy sinh của Chúa, chết cho chính mình để tái sinh cho một tình yêu cao cả hơn và trường tồn hơn. Chỉ có tình yêu ấy mới có thể cứu thế giới khỏi nạn nô lệ tội lỗi, ích kỷ, tham lam và thái độ dửng dưng đối với những nhu cầu của những người kém may mắn. Đó là tình yêu mà chúng ta đã được biết trong Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu ấy nhập thể vào thế giới này nhờ một gia đình, và nhờ chứng tá của các gia đình Kitô trong mỗi thế hệ. Tình yêu này có năng lực phá vỡ mọi hàng rào, và hòa giải thế gian với Thiên Chúa, và làm cho chúng ta trở thành điều mà chúng ta đã được tiền định từ đời đời. Thành một gia đình nhân loại duy nhất, sống chung với nhau trong công lý, trong sự thánh thiện và hòa bình. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, công tác làm chứng cho tin mừng không phải là điều dễ dàng. Nhưng những thách đố mà các Kitô hữu ngày nay đang phải đương đầu cũng không kém phần khó khăn hơn, những thách đố mà các thừa sai đầu tiên người Ireland đã gặp phải. Tôi nghĩ đến Thánh Colombano, với một nhóm các bạn đồng hành, đã mang ánh sáng tin mừng đến các phần đất Âu Châu trong một thời kỳ đen tối và sa đọa văn hóa. Sự thành công ngoại thường của các vị trong việc truyền giáo không dựa trên những phương pháp chiến thuật hoặc các kế hoạch chiến lược, nhưng dựa trên thái độ ngoan ngoãn, khiêm tốn có sự giải thoát đối với những chỉ dẫn của Chúa Thánh Linh. Chính chứng tá hàng ngày của các vị về lòng trung thành với Chúa Kitô và với nhau đã chinh phục những tâm hồn nồng nhiệt, ao ước một lời ân sủng, và đã góp phần làm nảy sinh nền văn hóa Âu Châu. Chứng tá ấy vẫn là một nguồn mạch ngàn đời cho việc canh tân tinh thần và truyền giáo đối với dân thánh trung thành của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, dĩ nhiên luôn có những người chống lại tin mừng, những người lẩm bẩm chống lại những lời cứng cỏi của tin mừng. Nhưng cũng như đối với Thánh Colombano và các bạn đồng hành, đã đương đầu với nước băng giá và bão tố trên biển theo Chúa Giêsu, chúng ta đừng bao giờ để cho mình bị ảnh hưởng hoặc nản chí vì cái nhìn băng giá của sự dửng dưng hoặc những bão tố thù nghịch. Cụ thể hơn, Đức Thánh Cha nói, nếu lương thiện với chính mình, chúng ta phải khiêm tốn nhận rằng, cả chúng ta cũng có thể thấy giáo huấn của Chúa Giêsu là cứng cỏi. Thật luôn luôn khó tha thứ cho những người làm thương tổn chúng ta. Đón tiếp người di dân và người xa lạ vẫn luôn là một thách đố. Chịu đựng thất vọng, sự từ khước hoặc sự phản bội là một điều đau khổ dường nào. Bảo vệ những quyền của con người mong manh, những người chưa sinh ra hoặc người già cả hơn, thật là điều gây khó chịu, dường như họ làm xáo trộn cảm thức tự do của chúng ta. Nhưng chính trong những hoàn cảnh như thế, Chúa hỏi chúng ta, cả con nữa, các con có muốn bỏ đi hay không? Với sức mạnh của Chúa Thánh Linh, đấng khích lệ chúng ta, và với Chúa luôn ở bên cạnh, chúng ta có thể thưa, phải chăng chúng con đã chẳng tin nhận Thầy là đấng thánh của Thiên Chúa sao? Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về ơn gọi làm môn đệ thừa sai của Chúa. Ơn gọi chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội và thêm sức. Giáo hội trong toàn bộ được kêu gọi hãy đi ra ngoài để mang những lời sinh sự sống vĩnh cửu cho những miền ngoại ô của thế giới. Ước gì buổi lễ hôm nay củng cố mỗi người trong anh chị em, cha mẹ và các ông bà, các trẻ em, người trẻ, nam giới, nữ giới, các tu huynh và nữ tu, những người chiêm niệm và thừa sai, phó tế và linh mục, trong việc chia sẻ niềm vui tin mừng. Ước gì anh chị em có thể chia sẻ tin mừng gia đình như một niềm vui cho thế giới. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Kenvin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã cảm ơn Đức Thánh Cha và thông báo cho mọi người biết Đại hội các gia đình Công giáo thế giới kỳ thứ 10 sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2021, kỷ niệm 5 năm tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Martin và Tổng giáo phận Dublin đã chuẩn bị và tổ chức cho cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới. Ngài cũng cảm ơn chính quyền Ireland, những người thiện nguyện từ Ireland và nhiều nước khác trên thế giới, và bao nhiêu người khác đã cộng tác quảng đại vào việc tổ chức các biến cố này. Thánh lễ kết thúc lúc gần 5 giờ chiều giờ địa phương. Tại nhà thánh, Đức Thánh Cha đã chào thăm và cảm ơn 10 người thuộc ban tổ chức cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đến nữ tu viện Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi và Thánh nữ Catarina Siena ở Capra, chỉ cách công viên Phoenix gần 2 cây số, để gặp gỡ riêng Hội đồng Giám mục Ireland, gồm các vị chủ chăn của 26 giáo phận, họp thành 4 giáo tỉnh toàn quốc. Sau cuộc gặp gỡ, vào lúc 6 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha ra phi trường quốc tế của thành phố Dublin. Tại đây, có đại diện chính quyền, các vị tổng giám mục và một gia đình tiễn biệt Đức Thánh Cha trước khi Ngài lên máy bay trở về Roma. Như thường lệ, trên chuyến bay từ Ireland trở về Roma, tối Chủ nhật 26 tháng 8, Đức Thánh Cha đã có buổi họp báo dành cho giới báo chí cùng đi với Ngài trong chuyến bay. Một ký giả hỏi. Tại Pháp có một linh mục yêu cầu Đức Hồng Y Prabaha, Tổng giám mục Ly Ông, hãy từ chức, vì bị cáo buộc là bao che các linh mục bị cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha nghĩ sao? Đức Thánh Cha đáp. Nếu có những ngờ vực với bằng chứng hoặc bằng chứng một nửa, thì tôi không thấy có gì là xấu khi thực hiện một cuộc điều tra, và luôn luôn cần tiến hành theo nguyên tắc cơ bản về pháp luật. Không ai bị coi là xấu nếu người ta không chứng minh được điều đó. Bao nhiêu lần người ta bị cám dỗ coi ngay người bị cáo là người có tội, như một số cơ quan truyền thông vẫn làm, không phải quý vị ở đây. Cách đây 3 năm tại Granada, bên Tây Ban Nha, xảy ra vụ một nhóm 7-8 linh mục, bị cáo là lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và tổ chức những vụ liên hoan dâm dục. Tôi đã nhận được lời cáo buộc này trong một thư do một người trẻ 23 tuổi viết. Đức Tổng giám mục Granada đã làm tất cả những gì phải làm, và vụ này được đưa tới cả tòa án dân sự. Các linh mục ấy đã bị báo chí kết án. Người ta tạo nên một bầu khí thù nghịch và oán ghét đối với các linh mục ấy, và họ chịu đau khổ tủi nhục. Nhưng kết luận là tòa án nhìn nhận các linh mục ấy là những người vô tội, và kẻ tố cáo bị kết án phải trả án phí. Và Đức Thánh Cha nói với các ký giả rằng, công việc của các bạn thật là tế nhị. Các bạn đưa tin, nhưng không luôn luôn coi người bị cáo là vô tội theo luật pháp, cho đến khi họ bị kết án, và đừng coi họ là người có tội trước khi có án lệnh chung kết. Về vấn đề phá thai, mới được đa số dân chúng ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tháng 5 vừa qua. Một ký giả hỏi Đức Thánh Cha xem Ngài cảm thấy thế nào về vụ này. Đức Thánh Cha đáp. Về phá thai, các bạn đã biết tôi nghĩ gì. Đây không phải là một vấn đề tôn giáo. Chúng ta không chống phá thai vì lý do tôn giáo. Đó là một vấn đề nhân loại học về đặc tính luân lý của hành động, loại bỏ một hữu thể đang sống để giải quyết một vấn đề. Về vấn đề đồng tính luyến ái, Đức Thánh Cha được hỏi xem Ngài sẽ nói gì với một người cha, khám phá thấy đứa con của ông là một người đồng tính luyến ái. Đức Thánh Cha trả lời, tôi sẽ nói trước tiên ông hãy cầu nguyện chứ đừng lên án, rồi đối thoại, tìm hiểu. Dành cho con mình, trai hoặc là gái. Sau đó tùy tuổi, khi sự đồng tính luyến ái được biểu lộ. Tôi không bao giờ nói im lặng là một giải pháp. Cố tình không biết đến người con mình, trai hoặc gái đồng tính luyến ái, là một sự lỗi bổn phận làm cha làm mẹ. Ba là cha của con, mẹ là mẹ của con, chúng ta hãy nói chuyện với nhau. Ba hoặc má không đuổi con ra khỏi gia đình. Cũng trong chuyến viếng thăm Ireland vừa qua, chiều 25 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm trung tâm bác ái của dòng Cappuccino, chuyên giúp đỡ hàng ngàn người vô gia cư. Trung tâm này được cha Kevin Crowley cùng dòng thành lập cách đây gần 50 năm, và hiện vẫn còn là người quản trị kiêm đồng giám đốc của trung tâm. Năm ngoái, trung tâm này cung cấp gần 400.000 dịch vụ cho những người vô gia cư, các gia đình nghèo. Số người này gia tăng tại Ireland do cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính. Trong số các dịch vụ ấy có quán ăn thường nhật, cung cấp bữa ăn sáng và ăn trưa, kể cả những ngày lễ. Bình quân mỗi ngày có khoảng từ 250 đến 300 người. Tiếp đến là dịch vụ cung cấp các gói quần áo. Nhiều khi đến 1.400 gói mỗi ngày, và cũng có những túi ngủ. Mỗi tháng một lần, có dịch vụ cắt tóc cho cả nam và nữ giới, các bác sĩ toàn khoa và chuyên khoa chuẩn bệnh. Các dịch vụ trên đây do những người thiện nguyện đảm trách. Ngoài ra, có sự cộng tác của dịch vụ Cetinet Primacy Care, dành 4 bác sĩ mỗi tuần cho trung tâm, các phòng chữa răng và săn sóc chân. Toàn bộ hoạt động của trung tâm tiến hành được là nhờ sự giúp đỡ tài chính của các tư nhân và nhiều tổ chức khác, kể cả các nhóm giáo xứ, trường học và hội đoàn. Khi đến nơi vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha được 10 cha dòng Cappuccino đảm trách trung tâm, cùng với các nhân viên và những người thiện nguyện đón tiếp nồng nhiệt. Sau lời chào mừng của tu huynh giám đốc, Đức Thánh Cha thăm hỏi những người nghèo hiện diện và chúc lành cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối tường thuật chuyến viếng thăm Ireland của Đức Thánh Cha Francisco nhân Đại hội các gia đình Công giáo thế giới kỳ thứ 9 diễn ra tại thủ đô Dublin của Ireland. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện từ Vatican. Mục tin tức hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, trong thánh lễ khởi công xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi thuộc Giáo phận Xuân Lộc hôm 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.
Kính thưa anh chị em, chúng ta hành hương lên đây được gần trời hơn và được nhắc nhớ cùng đích cuộc đời của mình. Trời cao chứ không chỉ là đất thấp. Và khi hành hương lên đây để được gần trời hơn thì tâm hồn mình cũng được nâng lên. Như Thánh Phaolô kêu gọi, anh em hãy hướng lòng lên những sự trên trời. Thực sự thì anh chị em và cả tôi nữa, chúng ta có những lo toan trong cuộc sống mà đó là việc mình phải làm, là bổn phận của mình. Lo toan cơm áo gạo tiền không chỉ cho bản thân mà là cho gia đình của mình. Tôi cũng phải lo cho giáo phận của tôi vậy. Tất cả chúng ta đều có những mối lo toan hết. Nhưng mà cái nguy cơ nó nằm ở chỗ này, là nhiều khi những lo toan đó nó có thể kéo lòng chúng ta xuống. Nhất là trong bối cảnh xã hội mà ngay cả những môi trường tưởng chừng là trong sáng như giáo dục và y tế bây giờ cũng bị nhiễm bệnh, thì chúng ta dễ bị kéo xa xuống mặt đất với những tính toán hơn thiệt, với những gian dối, với những bất công. Và chính vì thế cần có những lúc trong cuộc đời lên núi cúi để được gần trời hơn, để tâm hồn được nâng lên. À, không phải là để ở mãi, nhưng mà rồi chúng ta sẽ đi xuống thôi. Hồi xưa ba môn đệ được Chúa Giêsu dẫn lên trên núi thánh và chứng kiến cuộc biến hình của Chúa, nhưng mà đâu có ở mãi đâu. Rồi sau đó đi xuống, nhưng mà là đi xuống với một trái tim mới. Các thánh tông đồ ngày xưa khi Chúa Giêsu lên trời, các ông ngước mắt nhìn theo. Nhưng mà các thiên thần đến nói với các ông, nhìn xuống đi, quay trở về với đất, nhưng mà với trái tim mới để thi hành sứ mệnh. Anh chị em và tôi cũng lên núi cúi để được gần trời hơn. Và sau đó chúng ta trở về với cuộc sống đời thường, nhưng với một tâm hồn mới, một tinh thần mới, một tâm hồn siêu thoát hơn, một tâm hồn lắng nghe tiếng Chúa nhiều hơn. Hiểu như vậy thì trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi này sẽ là một nơi nuôi dưỡng, vun trồng, bồi đắp đời sống tâm linh cho anh chị em tín hữu Công giáo, không chỉ trong giáo phận Xuân Lộc mà tôi tin là trong cả giáo hội Việt Nam. Xin phép kể cho anh chị em nghe thế này. Năm nay giáo hội Việt Nam chúng ta cử hành năm thánh tôn vinh các thánh từ đạo Việt Nam. Mỗi giáo tỉnh thì có một trung tâm hành hương. Giáo tỉnh Sài Gòn chọn trung tâm hành hương đó là Ba Dòng, nó ở trong địa phận Mỹ Tho của tôi. Nhưng mà nói thật nhỏ lắm, so với núi cuối thấy xấu hổ quá. Nhỏ lắm. Nhỏ nhưng mà bởi vì Hội đồng Giáo mục thương chọn làm trung tâm hành hương cho giáo tỉnh Sài Gòn. Thế thì từ đầu năm thánh đến nay là tôi chứng kiến anh chị em ở các nơi về hành hương nơi đó khá đông. Và đến khi tôi hỏi thăm ra đó thì có những đoàn từ ngoài Bắc vào nữa. Và người ta kể cho tôi nghe thế này, cái tour hành hương của người ta đó là từ ngoài Bắc đi vào La Vang. La Vang xong rồi đến Trà Kiệu, Đà Nẵng. Từ Trà Kiệu đi vào Tà Pao, Phan Thiết. Rồi từ Tà Pao đi xuống Ba Dòng, Mỹ Tho. Rồi từ Ba Dòng đi tới Đức Mẹ La Mã, Bến Tre. Rồi từ Bến Tre đi xuống viếng cha Francisco Chiêm Bổ Việt ở Cà Mau. Nguyên một tour hành hương. Và tôi thấy ở Việt Nam bây giờ đó, những cái tour hành hương như thế càng ngày càng nhiều. Nó trở thành như một sinh hoạt tâm linh quen thuộc của người Công giáo chúng ta. Và tôi dám chắc với anh chị em là trong tương lai không xa, thì trong cái tour hành hương đó, cái nơi quan trọng có lẽ là gần vào bậc nhất phải là trung tâm hành hương Đức Mẹ núi cuối. Bởi vì nơi đấy có một địa điểm tuyệt vời, rộng rãi rồi thanh thoát, tổ chức chu đáo. Trung tâm này sẽ là nơi nuôi dưỡng, vun trồng và bồi đắp đời sống tâm linh cho anh chị em tín hữu. Kính thưa anh chị em, cách đây 2 năm tôi cũng đã được hân hạnh tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm này. Cho nên tôi cũng hiểu được một phần nào, dù là rất nhỏ, những khó khăn mà giáo phận phải giải quyết, những nỗ lực mà giáo hội, mà giáo phận Xuân Lộc phải thực hiện trong 2 năm qua để giải quyết nhiều vấn đề, từ thủ tục hành chính cho đến mặt bằng xây dựng để chúng ta có được ngày hôm nay. Và tôi cảm nhận là từ các đức cha cho đến các cha, thì anh chị em giáo dân Xuân Lộc đều thấy là Đức Mẹ đồng hành với mình. Cho nên dù khó khăn đến đâu đi nữa rồi cũng được giải quyết thôi. Vậy thì chúng ta cũng tin tưởng rằng hôm nay là ngày khởi công, nhưng với sự đồng hành của Đức Mẹ, công trình này sẽ sớm được hoàn thành một cách tốt đẹp. Ngoài ra, có một điều mà tôi là người ở xa đến, cho nên đến đây tôi mới biết và lấy làm tiếc là hôm nay không có mặt Đức Cha Đăng Minh. Cách đây chừng 1 năm, tôi đến Tòa Giám mục Xuân Lộc để tham dự Đại hội Giáo lý Toàn quốc. Thì tôi ghé thăm Ngài, thì ngay lập tức là Ngài chỉ cho tôi xem cái bản vẽ về trung tâm hành hương Đức Mẹ núi cuối, và Ngài cắt nghĩa cho tôi từng mục một, mà Ngài nói có vẻ say sưa lắm. Và tôi hiểu được là Ngài đặt tất cả tâm huyết của mình vào công trình này. Thế mà hôm nay Ngài không có mặt thì có tiếc không? Nhưng mà chính nỗi buồn ấy lại có thể trở thành động lực để thúc đẩy tất cả chúng ta, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, tích cực góp phần vào việc xây dựng công trình mà mình khởi đầu hôm nay, để đáp lại cái tâm nguyện của Đức Cha Đăng Minh. Và cuối cùng, một điều đáng tiếc nữa, thưa anh chị em, tôi cứ hy vọng là hôm nay có sự hiện diện của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam, mà rất tiếc là Ngài không thể có mặt bởi vì ở ngoài Huế hôm nay là đỉnh cao của Đại hội La Vang mà. Thế cho nên tôi xin phép trong tư cách là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi xin phép để thay lời cho Ngài và cho Hội đồng Giám mục bày tỏ niềm vui với giáo phận Xuân Lộc trong ngày hôm nay. Niềm vui và nỗi buồn của mỗi một giáo phận Việt Nam thì cũng là niềm vui và nỗi buồn của cả Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cho nên hôm nay khi giáo phận Xuân Lộc vui mừng cử hành lễ khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi thì đấy cũng là niềm vui rất lớn cho cả Hội đồng Giám mục chúng tôi. Xin chia vui với anh chị em. Và không những chỉ là chia vui mà chúng tôi mong ước công trình này sớm được hoàn thành để một ngày không xa cả Hội đồng Giám mục Việt Nam được hiện diện nơi đây để khánh thành trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Và xin hiệp lời với anh chị em trong thánh lễ này để cầu nguyện theo tâm nguyện ấy. Amen.
Con mãi bình yên. khắp muôn phương, biết bao lần làm con lạc hương.
Lạy mẹ của lòng nó thương, xin mẹ đưa con về bên Chúa. Thương cánh tay mẹ hiền, trong cuộc đời con mãi bình yên. Tròn cuộc đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã được biết ngôn sứ Mi-kha loan báo lời tiên tri về đấng Mê-si-a, đấng xuất thân từ Bethlehem Ephrata, nhưng có nguồn gốc từ vĩnh cửu, được sinh ra bởi người phụ nữ đồng trinh, và người sẽ đem lại hòa bình cho muôn dân, qua việc quyền lực của người sẽ trải rộng đến tận cùng trái đất. Tuần này, chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung thứ hai của sứ điệp mà ngôn sứ Mi-kha loan báo, đó là Thiên Chúa kiện cáo, trách cứ dân của người vì đã sống vô đạo và không nhận biết những việc tốt lành người đã làm, khiến cho người phải đau đớn. Qua đó, ngôn sứ Mi-kha loan báo điều Thiên Chúa muốn nơi dân của người là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa.
Chúng ta tiếp tục đọc một vài đoạn có liên quan tới chúng ta ngày hôm nay, nhất là về phụng tự. Ngoài chương 5 còn chương nào nữa, ở đâu nữa? Chương 6 ở đâu? Câu mấy? Lúc nào trong phụng tự?
Dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi, hay ta đã làm phiền chi ngươi? Hãy trả lời ta đi.
Thứ sáu tuần thánh, đúng không? Áp dụng cái câu này cho Đức Giêsu thầy của mình, tuyệt vời quá. Đó là một cái câu phiền trách của Thiên Chúa trên dân của người. Câu đó được lặp lại thời Đức Giêsu, khi dân Do Thái không nhận ra chính người con một của Thiên Chúa mà lại đóng đinh người trên thập giá. Cho nên hát cái đoạn này thứ sáu tuần thánh là hợp lắm và rất là tuyệt vời. Bài hát đó không phải chỉ hát thứ sáu tuần thánh cách đây 2000 năm, mà mỗi thứ sáu mỗi tuần chúng ta cần nên hát lại, bởi vì chính chúng ta cũng đã bị người chất vấn một cách đặc biệt mỗi khi chúng ta làm phiền lòng người. Không phải vì chúng ta không đi lễ đọc kinh đầy đủ cho bằng là chúng ta đã không thực hiện cả những cái việc mà Ngài dạy trong đời sống tương quan với anh em. Cho nên tương quan chiều dọc Isaiah nhấn mạnh, tương quan chiều ngang bây giờ Mi-kha nhấn mạnh. Nhưng không có ông nào đúng hoàn toàn 100% nếu bỏ cái tương quan, cái chiều kích còn lại. Đó là cái huyền nhiệm sống đức tin giữa lòng đời hôm nay. Đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện chưa đủ, cần phải sống đạo. À, chính vì thế mà các đấng mục tử của chúng ta, những kẻ đại diện Chúa Kitô ở Việt Nam năm tới này, đã đưa ra một cái chủ đề, đó là sống đạo. Cái thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam mới vừa ra cho chúng ta ở Việt Nam là năm sống đạo, nhấn mạnh đến cái chiều kích mà Mi-kha nói hôm nay. Thế nhưng mà chú ý, khi sống đạo tức là đi làm việc lành phúc đức, làm việc bác ái xã hội, nhớ rằng đó chính là một đáp trả của đức tin hướng về đấng siêu việt, đấng thánh. Đó là một huyền nhiệm. Nếu ta chưa được chạm tới, cái con tim ta chưa được chạm tới bởi đấng thánh, ta chưa được thánh hóa, thì những việc ta làm vẫn chưa phải là việc được thánh hóa. Mà ngược lại, nếu mà cứ mãi lo việc thánh hóa trong suy niệm phụng tự ở nhà thờ mà thôi, cũng chưa đủ. Vì Thiên Chúa là đấng vô hình, có ai thấy bao giờ? Nếu anh em mình là những người hữu hình mà mình không yêu thương, thì làm sao mình có thể yêu thương Thiên Chúa là đấng vô hình? Thế cho nên Chúa Giêsu mới nói, ai làm điều này, một điều nhỏ mọn thôi, cho một trong những người anh em nhỏ mọn này của ta, là các ngươi làm cho ta. Chúng ta Kitô hữu cần có một cái nhìn gọi là mystic như thế. Mỗi khi sống tương quan với anh chị em mình trong tinh thần tin mừng, đừng đồng nhất anh chị em mình với Chúa theo cái kiểu gọi là pantheism. Nghĩa là gì? Coi cái gì cũng là thần, coi cái gì cũng là thần hết á. Cái đó không có đúng, đúng không? Nhưng mà một cái nhìn gọi là thần bí hay là một cái nhìn huyền nhiệm á, chúng ta cần phải sống cái kinh nghiệm thật sự trong tương quan với anh chị em như là một kinh nghiệm về Thiên Chúa. Không có chỗ nào khác để sống kinh nghiệm về Thiên Chúa đâu. Đó là ý nghĩa của tin mừng Matthew 25 nói về vấn đề ngày phán xét cuối cùng. Vấn đề một bên là chiên, một bên là dê. Chắc có lẽ anh chị em đã biết hết cái đoạn Matthew 25 đó rồi. Chúng ta không làm việc bác ái xã hội như một assistant social, tức là một cái người hoạt động xã hội chuyên nghiệp. Nhưng chúng ta làm việc xã hội vì chúng ta nhận ra nơi anh em cái dung mạo của Thiên Chúa. Vì anh em là hình ảnh, là họa ảnh của Thiên Chúa. Thế cho nên Mika cần được bổ túc bởi Isaiah, Isaiah cần được bổ túc bởi Mika. Đó là cái đoạn mà chúng ta vừa mới đọc. Chúng ta cùng đọc từ câu 3 đến câu 7 của chương 6. Dân ta hỡi, ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho ta. Phải chăng vì ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi, đã sai Môsê, A-a-ron và Miriam đến hướng dẫn ngươi? Dân ta hỡi, hãy nhớ lại những gì Ba-lát vua Mô-áp đã dự định, và những gì Bi-la-am con Bơ-o đã trả lời cho nó, từ Sít-tin cho đến Gilgal, để ngươi nhận biết hồng ân của Đức Chúa. Dân tự hỏi mình rằng, sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa, và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực và hàng vạn suối dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình? Ngôn sứ đáp, hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn, đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi tới Thiên Chúa của bạn. Hay tuyệt vời. Đọc xong, các anh chị em có nhận ra cái điều mà vừa mới nói không? Đó là Mika nhấn mạnh tới chiều ngang nhưng mà không chỉ chiều ngang, vì trong khi mình sống tương quan chiều ngang là mình cũng sống tương quan chiều dọc. Ông phê bình những người chỉ sống tương quan chiều dọc, tức là mãi lo sao cho hợp với luật cái điều mình phải dâng cúng cho già về Thiên Chúa, nào là ưa thích chiên dê rồi ngấy cả dâng con trai đầu lòng, ưu tư chỉ có điều đó thôi chưa đủ, mà còn phải lo sao để thi hành công lý, quý yêu nhân nghĩa, khiêm nhường bước đi trước thiên nhan Thiên Chúa, cả điều đó nữa. Cho nên Mi-kha không chỉ làm chiều ngang nhắc cho người ta sống công bình, mà là trong khi sống công bình là sống nhân nghĩa, là sống khiêm nhường trước thiên nhan Thiên Chúa, là phụng tự đích thần. Thế cho nên ngày Chủ nhật anh chị em đi lễ có những cái động tác dâng hoa dâng lễ, đó chỉ là tượng trưng, hay đúng hơn nó tập trung tất cả những cái lễ vật trong tuần, những hy sinh hay là những chia sẻ với anh chị em trong 6 ngày trước đó. Chính những cái đó là lễ vật thực sự mà chỉ một mình Thiên Chúa biết. Và đôi khi chúng ta cũng tốt đến cái độ ta không ý thức mình làm điều đó vì Chúa, phải không nào? Cũng có chứ. Thế nhưng ai thành phản xạ như thế là tốt lắm, là đã nên thánh rồi đó. Vì sao? Vì toàn thể cuộc đời mình trở thành dân tư tế, trở thành chủng tộc thánh thiện. Điều mà trong thư Phêrô có nói, lấy lại một cái đoạn ở trong sách Lê Vi. Vì mình là dân tư tế thì tất cả những gì mình sống là dâng cho Chúa, kể cả mình sống công bình, sống nhân nghĩa, sống khiêm nhường trước mặt anh em, một cách đương nhiên là thành hiến lễ. Cho nên ngày Chủ nhật khi chúng ta đi vào nhà thờ, chúng ta bỏ 5.000, 10.000 trong giỏ, hay là dâng một cái lễ vật gì đó có tính chất cụ thể, thật ra nó gom lại, nó biểu trưng cho tất cả những lễ vật khác mà chúng ta đã dâng cho Ngài một cách ý thức hoặc không ý thức trong tuần lễ, và cứ thế lặp đi lặp lại trong suốt đời của mình. Đó là chúng ta sống cái điều răn trong Cựu Ước đã nhắc tới rồi: hãy nên thánh như Cha trên trời, như Thiên Chúa là đấng thánh, bằng cách hãy thực hiện dân tư tế, chủng tộc thánh thiện. Và qua đó anh em chị em mình nhận ra bàn tay của Thiên Chúa yêu thương quan phòng trên họ. Chứ Thiên Chúa không có quan phòng ở nơi nào khác. Ngài có quan phòng, có yêu thương con người là quan phòng yêu thương qua anh chị em, qua hoàn cảnh cụ thể. Thế cho nên ở câu số 4 mới nhắc lại đó, Ngài trách đó: tại sao ngươi không nhận ra tình thương của ta qua việc ta quan phòng, ta đã cứu ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ta đã đưa ngươi ra khỏi cảnh tôi đòi bằng cách cho xuất hiện một lãnh tụ là Mô-xê, phụ tá của ông là A-a-rôn và Miriam là người chị em. Chúng ta đọc Thánh Kinh chúng ta thấy rõ đó là những nhân vật Chúa quan phòng gửi đến. Nhưng mà bây giờ nè, hoàn cảnh bây giờ mình đang sống nè, ví dụ như cái ông cha Tuấn đang nói với các anh chị em nè, hay là ông cha Khảm mỗi tuần anh chị em gặp nè, cũng là một con người bình thường như anh chị em. Nhưng mà có người được tác động sau khi học về bởi một câu nói duy nhất nào đó thôi mà thay đổi cuộc đời, vì đã nhận ra rằng hôm nay bàn tay Chúa chạm tới tôi qua một câu nói nào đó. Hoặc là trong cuộc sống, khi đi làm việc, qua một cái hành vi tốt đẹp nào đó của một đồng nghiệp cho tôi, trong lúc tôi gặp khó khăn hoạn nạn, bỗng sáng ngời lên hình ảnh của Chúa qua người đó chạm tới tôi. Đó là bàn tay Thiên Chúa đã dẫn tôi ra khỏi cảnh nô lệ, khỏi cảnh tôi đòi. Mà ngày hôm nay chúng ta cũng phải tập nhận ra điều đó, giống như người dân thánh của Chúa ở trong Cựu Ước. Ngày nay Chúa dẫn ta ra khỏi cái cảnh tôi đòi nhiều hình thức lắm, Mà cái tôi đòi thực sự sâu xa nhất là cái tôi đòi tội lỗi, là cái nô lệ tội lỗi. Mà cái điều đó nó bàn bạc trong đời sống của nó. Chỉ có mỗi một người mới nhận ra được cái gì làm hiện nay mình đang làm tôi đòi cho nó. Và chỉ có mình trong thinh lặng với Chúa mới nhận ra. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa để xin cho mình có được một cái khả năng để nhận ra, để đừng làm phiền lòng Chúa nữa, như cái đoạn văn mà mình vừa mới đọc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Thánh Teresa de Los Angeles. Chị là một trong bốn vị thánh mang tên Teresa của dòng kính Các Minh. Chị là vị thánh đầu tiên của nước Chile và là một mẫu gương sống thánh thiện cho giới trẻ. Thánh Teresa de Los Angeles được sinh ra ở Santiago, Chile vào ngày 13 tháng 7 năm 1900, là người con thứ năm của ông bà Miguel Fernandez Zara Quenmara và Lucia Sola Armstrong. Lúc rửa tội, chị có tên là Johnita. Gia đình của Johnita thuộc loại giàu có. Ông nội cô là người Tây Ban Nha. Ông ngoại cô là ông Elogio, sở hữu một cơ ngơi rất lớn ở Chacabuco, khoảng 40 dặm về phía bắc Santiago, nơi mà ông thường xuyên tụ họp gia đình lại. Vào những dịp nghỉ, Juanita thường đi đến Chacaburo vì cô rất yêu thích nơi này. Cô đã học cưỡi ngựa rất sớm. Như là một nữ kỵ sĩ thứ thiệt, cô có thể cưỡi ngựa từ dinh thự đến chân dãy núi Andes. Anh chị em của Johnita là Lucia, Miguel, Luis, Juana, Rebecca, Ignacio. Juanita đặc biệt thân với người anh là Lucho và em gái là Rebecca. Rất sớm, Juanita cảm thấy thu hút về với Thiên Chúa. Em thích đi nhà thờ với cô hầu gái Ophelia. Một ngày, đang khi ở Chacabuco, em nắm tay một người bạn linh mục của gia đình và nói với cha: "Thưa cha, chúng ta hãy đi đến thiên đàng." Khi vị linh mục ra khỏi nhà, ngài hỏi em: "Juanita, đâu là con đường dẫn đến thiên đàng?" Juanita đã trả lời: "Bằng cách này." Em chỉ tay về hướng dãy núi Andes. Vị linh mục bảo em, sau khi leo lên những ngọn núi cao, trời vẫn còn xa, rất xa. Không, Juanita, điều này không phải là con đường lên thiên đàng. Chúa Giêsu trong nhà tạm là con đường đích thực để đi đến thiên đàng. Lúc bấy giờ, Juanita không dễ chịu chút nào. Em tự phụ, không thích vâng lời, dễ dàng trở nên tức giận và khóc vô cớ. Nhờ hồng ân Thiên Chúa, đặc biệt là qua bí tích thánh thể, Juanita từng bước học khắc phục những khuyết điểm của mình và kiểm soát bản thân. Năm 1906, lúc em được 6 tuổi, một trận động đất làm rung chuyển thành phố Santiago. Trong nhật ký của mình, Juanita sau này đã viết lại rằng: "Tại thời điểm này, Chúa Giêsu bắt đầu chiếm hữu trái tim em." Ông ngoại của Juan Dita qua đời một cách thánh thiện vào năm 1907. Mẹ của Juan Dita là bà Lucia được thừa hưởng một phần của bất động sản Chacabuco được giao cho cha em là ông Miguel quản lý. Cùng năm đó, Juan Dita đi học và vào trường Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Santiago, một trường học được điều hành bởi các nữ tu dòng Thánh Tâm Madeline Sophie Barrett. Anh trai Lucho đã dạy cho Juanita cách đọc kinh Mân Côi. Cả hai đều hứa đọc kinh Mân Côi mỗi ngày, một lời hứa mà Juanita giữ cho đến khi qua đời. Trong nhật ký của mình, Juanita đã thành thật thú nhận là đã quên đọc một lần khi còn nhỏ và chia sẻ rằng, từ thời gian đó trở đi, có thể nói Thiên Chúa đã nắm tay dìu dắt tôi với Đức Maria Trinh Nữ. Nhanh chóng, Juanita cảm thấy một khát vọng lớn lao được rước lễ lần đầu. Em thường hỏi, khi nào em có thể làm được điều đó? Nhưng được cho biết rằng, em còn quá trẻ. Sau đó, em yêu cầu được dạy để được rước lễ như mong muốn. Sau khi nài xin nhiều lần, Juanita được phép rước lễ lần đầu. Em muốn chuẩn bị cho mình thông qua việc xưng tội và cầu nguyện, dâng lên Chúa Giêsu nhiều hy sinh nhỏ bé. Juanita chia sẻ, tôi chuẩn bị cho bản thân mình trong một năm. Trong thời gian đó, Đức Trinh Nữ đã giúp tôi thanh lọc trái tim tôi từ tất cả những sự không hoàn hảo. Em đã được rước lễ lần đầu lúc 10 tuổi vào ngày 11 tháng 9 năm 1910 tại Santiago. Trong nhật ký của mình, Juanita đã viết về sự kiện này đã gây ấn tượng cho mình trong suốt cuộc đời. Em sẽ cố gắng càng nhiều càng tốt để được rước lễ mỗi ngày. Năm 1914, lần đầu tiên Juanita đọc sách Chuyện của một linh hồn của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Lúc này Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu chưa được phong chân phước. Trong năm này, em đã bị bệnh nặng. Em phải trải qua cuộc giải phẫu ruột thừa, một điều rất nguy hiểm tại thời điểm đó. Sau khi bình phục, em nghe tiếng Chúa Giêsu kêu mời em hãy hiến dâng hoàn toàn cho Chúa để trở thành nữ tu dòng kính Các Minh. Trong năm 1915, em trở thành học sinh nội trú với em gái Rebecca tại trường Trung học Thánh Tâm. Em rất đau khổ khi phải rời xa gia đình, vì em rất yêu mến gia đình mình. Tuy nhiên, em nhận thức rằng Chúa đang chuẩn bị cho em về một cuộc chia ly lớn lao hơn sau này khi em gia nhập dòng kính Các Minh. Trong thời gian này, em bắt đầu viết nhật ký, nuôi dưỡng và củng cố đời sống tinh thần của mình qua lời cầu nguyện trong thinh lặng, đi lễ hàng ngày và qua sự hy sinh. Mặc dù không phải là học sinh đặc biệt, nhưng em dốc tâm vào việc học, ngay cả những môn học mà em không yêu thích, để làm vui lòng Chúa Giêsu và cha mẹ. Em cũng rất thích giúp những học sinh nghèo hoặc kém năng khiếu. Rất sớm, Juanita biểu lộ một tình yêu tuyệt vời dành cho người nghèo và giúp họ hết mức có thể. Cùng trong năm đó, năm 1915, em gặp trên đường phố một đứa trẻ rách rưới, đói khát và run rẩy vì lạnh. Em đem đứa trẻ về nhà mình, cho đứa trẻ ăn uống và hỏi nơi sinh sống của nó. Em phát hiện ra rằng đứa trẻ đang sống trong một khu ổ chuột ở ngoài ô Santiago. Em đã đến thăm gia đình đứa trẻ và đã chăm sóc đứa trẻ cách chu đáo cho đến khi em gia nhập dòng kính Các Minh. Juanita gọi đứa trẻ ấy là Juanito. Em cho Juanito ăn cơm cùng với gia đình mình, cho Juanito quần áo của anh trai mình. Joanita còn tổ chức một cuộc xổ số mà giải thưởng là chiếc đồng hồ của mình để kiếm tiền mua giày cho Joanito. Joanita chăm lo đến việc giáo dục về nhân bản và công giáo cho đứa trẻ. Vào tháng 12 năm 1915, lúc 15 tuổi, Joanita tự tuyên khấn lời thề về đức khiết tịnh, hứa là không có bất cứ người tình nào khác hơn ngoài Chúa Giêsu Kitô. Em cũng đã lặp lại lời tuyên khấn này nhiều lần như vậy. Joanita trải qua kỳ nghỉ của mình tại Chacabuco, nơi em thật sự làm công việc tông đồ giữa các gia đình nông dân, dạy giáo lý cho trẻ em, chơi với chúng, tổ chức dàn hợp xướng, dâng hiến nhà cho thánh tâm. Em có năng khiếu truyền cho trẻ em về chân lý đức tin. Do sự quản lý kém từ cha của Joanita mà cơ ngơi Chacabuco bị bán vào năm 1917, và gia đình Joanita phải thích nghi với cách sống đơn giản hơn. Trong khi gia đình cô thương tiếc về sự mất mát của dinh thự, thì Joanita thấy trong sự kiện đau buồn này một ơn gọi quan phòng để em có thể tự tách mình ra khỏi vật chất trần gian. Vào ngày 15 tháng 6 năm 1917, Joanita trở thành con gái của Đức Mẹ Maria và trọn đời ràng buộc mạnh mẽ về tinh thần với Đức Mẹ mà cô tín thác mọi việc. Em đọc những tác phẩm tinh thần của nữ tu Elizabeth Chúa Kitô. Qua đó, em khám phá ra mối liên hệ tâm linh kỳ diệu với thánh nhân. Em cố gắng sống càng nhiều càng tốt trong sự hiện diện của Thiên Chúa mà em hằng yêu mến ngày càng nhiều hơn. Tháng 9 năm 1917, em viếng thăm lần đầu tiên dòng Các Minh ở Los Andes và đã xác tín nội tâm đây là nơi Thiên Chúa đang gọi mình. Tháng 8 năm 1918, chị của Joanita là Lucia kết hôn, nên Joanita đã rời trường thánh tâm để đến thế chị cai quản nhà của gia đình mình. Em tận tâm với công việc và chấp nhận mọi hy sinh vì hạnh phúc của gia đình mình. Trong vai trò quản gia, Joanita nhận thấy cuộc sống gia đình không phải là cuộc sống thật sự hy sinh cho mình, và điều này đã giúp em chuẩn bị cho bản thân mình một cuộc sống tận hiến hy sinh hơn. Joanita viết trong nhật ký, tôi phải phấn đấu để tìm kiếm hạnh phúc cho tất cả mọi người, quyết tâm của tôi là hy sinh bản thân mình cho tất cả. Trong thời niên thiếu, lúc 18 tuổi, Joanita sống như một cô gái trẻ vào thời đại của mình. Cô thích ở với gia đình và bạn bè của cô. Cô rất thích thể thao, đặc biệt là bơi lội và quần vợt. Cô thích vẻ đẹp của biển và núi. Con người và siêu nhiên tạo dựng trong cô một sự tổng hợp ngày càng hài hòa. Cô chiêm niệm rất sâu sắc về mầu nhiệm Thiên Chúa trong lời cầu nguyện thinh lặng, trong khi cô vẫn tự nhiên, tử tế và vui vẻ với bạn bè của cô. Mặc dù cô phải thường xuyên chịu đựng vì sức khỏe yếu kém của mình, và vì những thanh lọc tinh thần trong trái tim cô đến từ ân sủng của Thiên Chúa, Joanita vẫn vui vẻ và thích đùa. Ngày 25 tháng 3 năm 1919, cô viết một lá thư tuyệt vời gửi cha cô để xin phép gia nhập dòng Các Minh. Cô nói với cha cô rằng, từ thời thơ ấu, cô đã tìm kiếm hạnh phúc, nhưng hiểu rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho cô hoàn toàn hạnh phúc mãi mãi. Cô mong ước hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa trong một cuộc sống dành riêng cho cầu nguyện và đền tội. Cha cô xúc động sâu sắc, tràn đầy nước mắt, bằng lòng cho cô gia nhập dòng kín. Cùng thời điểm đó, Joanita cảm thấy trong trái tim cô niềm vui lẫn niềm đau khổ lớn nhất. Vui bởi vì cô sẽ dâng hiến hoàn toàn đời mình cho Chúa Kitô, người đã thu hút cô rất nhiều. Đau khổ vì cô sẽ phải rời mái ấm gia đình mà cô rất yêu thương và sẽ phải nếm trải đau khổ rất nhiều từ sự chia ly này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về Thánh Teresa de los Andes, nữ tu dầm kín của nước Chile, trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiên đôi tình người, Ngài thánh hoa trời giữa đôi. Nguyện xin Giê-xu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa, nguyện xin Giê-xu đến trong nhà.
Hai ông bà cụ nọ đã sống với nhau hơn 60 năm rất hạnh phúc. Họ chia sẻ ngọt bùi đủ mọi thứ. Duy chỉ có cái hộp đựng giày mà bà cụ để ở dưới gầm tủ là ông cụ không hề biết trong đó đựng cái gì. Do tôn trọng sự riêng tư của bà, ông cũng chẳng bao giờ hỏi tới cái hộp đó. Đến một ngày, khi bà cụ lâm bệnh nặng, biết vợ mình không qua khỏi, ông cụ chợt nhớ tới cái hộp giày bí mật, nên lấy đem đến bên giường bà. Bà cụ đồng ý cho ông mở cái hộp ra. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có hai con búp bê bằng len nhỏ và một số tiền rất lớn là 95.500 đô la. Ông cụ ngạc nhiên hỏi vợ, thế này là sao? Bà cụ mỉm cười, khi chúng ta mới lấy nhau, bà nội của tôi có dặn rằng, bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau. Nếu lỡ chồng con có làm điều gì khiến con bực mình, tức giận, con hãy im lặng và bình tĩnh, đi ra chỗ khác, lấy len đan một con búp bê. Và mình thấy đó. Ông cụ nhìn hai con búp bê bằng len, không cầm được nước mắt. Suốt cả cuộc đời sống chung với nhau, người vợ thân yêu của mình chỉ giận mình có hai lần thôi ư. Ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và còn món tiền lớn này thì sao? Ông cụ hỏi. Bà cụ mắt đỏ hoe trả lời. Thì đó là tiền. Tôi đã bán những con búp bê mà tôi đã đan. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống hàng ngày và từ kinh nghiệm của bản thân, có lẽ ai trong chúng ta cũng biết rằng tìm được hạnh phúc thật không dễ, và để giữ được hạnh phúc ấy của mình thì lại càng khó hơn. Có biết bao cuộc hôn nhân rất đẹp đã đổ vỡ chỉ sau một thời gian ngắn. Có bao mái gia đình cũng ngậm ngùi ly tang sau những tháng ngày ấm êm hạnh phúc. Và cũng có bao tình bạn và những mối quan hệ keo sơn cũng dần dần trở nên ghẻ lạnh và chia xa. Đã có rất nhiều lý do và nguyên nhân được người ta viện dẫn, và một trong những lý do thường gặp nhất đó là họ không còn có thể chấp nhận nhau. Mỗi con người sinh ra và tồn tại trong cuộc đời này đều là một cá thể với những nét đặc biệt riêng của mình. Chính tình yêu thương và lòng quý mến dành cho nhau đã khiến những con người khác biệt nhau về tuổi tác, tính tình, địa vị, với những ưu điểm và khuyết điểm, có thể nối kết lại và cùng tạo dựng nên một mái ấm gia đình. Như một quy luật tất yếu, khi mới yêu nhau, người ta thấy tình yêu rất đẹp, và tất cả những gì nơi người mình yêu cũng dễ thương, tuyệt vời và rất dễ dàng chấp nhận. Nhưng rồi với thời gian, khi về sống chung với nhau, dần dần tình yêu ban đầu ấy bị lu mờ bởi xung đột giữa những cái tôi, khiến người ta không còn có thể chấp nhận nhau. Và do vậy, hạnh phúc cũng không còn tồn tại trong những cuộc hôn nhân và mái ấm gia đình nữa. Có ai đó đã nói rằng, hạnh phúc không phải lúc nào cũng được xây nên bằng tiếng cười, mà còn được xây dựng bằng những giọt nước mắt. Tình yêu và hạnh phúc vợ chồng của hai ông bà cụ trong câu chuyện bên trên đã được giữ gìn suốt 60 năm dài nhờ chiếc hộp bí mật chứa đựng bí kíp giữ gìn hạnh phúc gia đình của bà cụ. Cuộc sống gia đình có biết bao buồn phiền, tức giận, nhưng tất cả đã được người vợ kiên trì và nhẫn nại chuyển hóa thành món quà tình yêu dành cho chồng vào cuối đời. Đây cũng chính là điều mà Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, đã mời gọi các gia đình Kitô hữu. Hãy kiên trì trong một tình yêu được tăng cường nhờ các nhân đức đại lượng, dấn thân, trung tín và kiên nhẫn, để trở nên dấu chỉ của lòng thương xót và gần gũi nhau ở bất cứ nơi nào mà đời sống gia đình vẫn còn bất toàn hay thiếu bình an và niềm vui. Lạy Chúa, bên cạnh những niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống gia đình của chúng con còn có biết bao thử thách và khó khăn. Xin Chúa luôn hiện diện trong gia đình và chúc phúc cho tình yêu của mỗi người chúng con, như Chúa đã hiện diện trong tiệc cưới Cana ngày nào. Để nhờ có sự hiện diện và phúc lành của Chúa, chúng con có thể vượt qua những giới hạn mong manh của mình mà sẵn sàng yêu thương, tha thứ và chấp nhận nhau. Amen.
Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình, rất dịu nhau trên đường tình, dịu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi, niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là do chung thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu đưa về cho duyên tình mãi là hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tình ta. Ngày xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lưỡi là chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng nước ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài
Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng đôi tình người, Ngài thánh hoa đời đưa tôi. Nguyện xin Giê-xu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giê-xu đến trong nhà cho đời hòa tình. Nguyện xin Giê-xu thương mến cho duyên tình mãi nở.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.